Express.
Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề Việt Nam từ năm 1930 cho đến.
Thưa quý vị, nhiều năm liền, điểm thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đứng ở vị trí đội sổ. Điển hình như năm 2021, cả nước có hơn 637.000 thí sinh tham gia thi bài thi lịch sử, trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 330.000, chiếm tỷ lệ 52,03%. Những con số này nói lên điều gì? Liệu lịch sử có thực sự là nỗi ám ảnh với học sinh?
Em yêu môn sử, cảm thấy rất là hứng thú với môn lịch sử và không dứt ra được.
Bọn em rất là thích học sử, nhưng mà giáo viên ở trường đang dạy theo một cách bài bản. Trời, nó chỉ là như thế thẳng thua từ trường, nó không có một cái gì mới hay dẫn chứng ấy. Để nó rất chán, làm cho bọn em không còn hứng thú học sử.
Em có đam mê về sử Việt và sử thế giới, em muốn tìm hiểu. Nhưng mà giáo viên ở trên lớp thì không có cho những bài tập mang tính sáng tạo hay dạy những nội dung nó bắt kịp thời đại. Thêm nữa, những cái phần kiến thức đó thầy cô thường dạy cho học sinh giỏi hơn là những kiến thức dạy cho.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 5. Chất lượng học sinh và thái độ đối với môn lịch sử là điều được cho là đáng lo ngại trong suốt thời gian qua. Những năm gần đây, điểm trung bình môn lịch sử thuộc top thấp nhất trong tất cả các môn học. Điển hình như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, điểm trung bình môn này là 3,97, năm 2019 là 4,3 và năm 2021 là 4,97. Mới đây thì vấn đề dạy và học lịch sử tiếp tục trở thành đề tài tranh cãi bởi năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng chương trình học trung học phổ thông mới, trong đó thì môn sử không thuộc nhóm môn học bắt buộc. Điều này khiến nhiều người lo ngại với sự e dè sẵn có của học sinh có thể khiến lịch sử mai một. Vậy chính các em học sinh nói gì về việc này? Văn Toàn, một học sinh theo khối C tại Hải Phòng cho biết điểm trung bình môn sử của em luôn trên 7 trong suốt 3 năm cấp 3, tuy nhiên Toàn nói kết quả này có được không phải là do việc học trên lớp, mà do em tự mày mò nghiên cứu vì niềm yêu thích với môn sử.
Em thấy là học ở trường thì nó không hiệu quả bằng tự nghiên cứu ấy. Về bản thân em thì em có một nhóm bạn em thì cũng thao sử mà, thế là em cũng thi thoảng lên YouTube này xem mấy cái tư liệu người ta nói về lịch sử. Em thấy tư liệu trên YouTube ấy người ta làm khá là hay và kiểu độc đáo như màu sắc hơn ở trên trường ấy. Nên em vẫn hay lên YouTube để em xem sử trên đấy. Thì em song song cả giữa sách giáo khoa và cái phần lịch sử người ta ở trên mạng luôn, mà chỗ đối chứng song song ấy, thì xem là cái này nó diễn ra như nào thì mình cũng sẽ phân tích vào trong sách cái nội dung đấy không. Thì em thấy ở trên YouTube thì nó sẽ nhớ hơn đấy. Ngay ví dụ cô dạy chỉ phần chiến tranh đặc biệt của Mỹ bài đấy, cô không có một ví dụ gì, nói chung trên sách có gì thì cô nói ra như thế, trong khi ở trên mạng thì người ta làm rất nhiều thứ đặc sắc, như kiểu là người ta làm cả một số đồ tư duy và những sự kiện và những người nào làm ra mấy cái sự kiện đấy liên kết như nào. Chứ ở trên trường thì mình chỉ dạy là cái chiến tranh đặc biệt là hệ quả một cuộc thất bại chiến tranh khác. Chứ thường đấy bọn em rất là chán, kiểu lớp bọn em còn ngủ ở lớp mà bọn em cũng từng nói cô một vài lần rồi, mà cô cứ cô bảo để bao giờ cô thay đổi cái này nói, nhưng mà em thấy nó vẫn như thế.
Không chỉ Toàn mà nhiều bạn bè trong lớp đều chung quan điểm môn sử không hẳn là nỗi ám ảnh đối với học sinh. Em khẳng định, nhiều bạn bè từ không thích cũng dần thấy hứng thú khi thử tìm tòi kiến thức về môn này.
Các bạn xung quanh em thì cũng đồng quan điểm với em. Lúc đầu các bạn ấy cũng như em, xong em học, em lôi kéo, tao học này, mày học với tao. Thì xong học thì dần dần bọn em thấy là môn sử rất hay. Xong rồi bọn em lên lớp học thì thấy cô dạy nó khô khan. Bọn em không chán học môn sử mà bọn em chán cách dạy của nhà trường, cách dạy của giáo viên đấy. Vấn đề này nó đã ấy ra cả 3 năm cơ hà. Nếu mà ở các môn trường cao điểm chuyên hay là như nào ấy, thì môn sử người ta vẫn có cách dạy rất là thú vị ấy. Các bạn anh kể thì kiểu là khi mà cô ta dạy này, con tao lấy mấy chiếu ra, xong chiếu máy này ra, xong liên kết các thứ. Em thấy thì cách đấy nó hút và nó hay hơn so với là dạy lý thuyết chuồng ạ. Thì em cảm thấy hơi buồn là mình không cố gắng mình vào trường đấy, mình lại vào trường này là mình phải học như này.
Tương tự với Khanh Linh, một học sinh lớp 9 tại Vĩnh Phúc cho biết, em đã chuyển trạng thái từ không thích sang đam mê môn lịch sử chỉ sau một năm học.
Năm lớp 8 em có học một cô, là cô đấy dạy cũng không được quá hứng thú. Em đã chọn sang đội tuyển văn. Nhưng mà đến năm lớp 9 thì có một cái cô dạy rất là thích. Cô đấy nói về lịch sử rất là chi tiết, nói về những cái sự kiện rất là hay, và em rất thích cái cách dạy của cô đấy. Cô dạy cũng có slide, có hình ảnh, có những cái hình ảnh lịch sử rất là thú vị và rất là chi tiết gần gũi. Cách dạy cô rất là cuốn hút. những cái lời nói rất là truyền cảm và rất là nói sâu vào những cái ý nghĩa lịch sử và những cái sự kiện quan trọng làm kiểu mình cảm thấy rất là hứng thú với điều đó. Giáo viên này sẽ truyền đạt cặn kẽ của cái vấn đề lịch sử để hiểu rõ được hơn bản chất của lịch sử Việt Nam. Nó rất là thú vị chứ không thật sự là khô khan y như trong sách giáo khoa. Sau đó là em cũng tình cờ thích thực và em cảm thấy sử nó rất là thú vị, nó cuốn hút nên là em đã chọn sang môn sử. Em yêu môn sử, cảm thấy rất là hứng thú với môn lịch sử và không dứt ra được. Em có hỏi một số bạn bè kiểu ngoài đội tuyển sử mà học những cái đội tuyển toán văn khác ấy, thì các bạn bảo các bạn thấy cô giáo của em giảng rất là hay, nghe rất là thú vị nên các bạn cũng thích. Còn có một số cô khác mà bọn em cũng đã từng học thì các bạn không thích lắm, nên là em thấy thì tùy theo cách dạy của giáo viên, mỗi giáo viên có cách dạy khác nhau.
Đồng quan điểm, Tiểu Tiên, một học sinh lớp 9 tại Phú Yên cho biết, mặc dù rất yêu thích môn lịch sử, nhưng em nhận thấy chương trình học trên lớp kém hấp dẫn. Việc thiếu tính liên kết, không kích thích tư duy khiến mọi thông tin trở nên khô khan và việc học trên lớp chỉ không khiến em tiếp thu được nhiều.
Ở trường thì thầy cô cho những nội dung thiên hướng như học thuộc chứ không có kích thích học sinh sáng tạo suy nghĩ tư duy. Ví dụ như là khi cô dạy tới những nội dung cuộc chiến trong quá khứ, khi em lên mạng thì em tìm thấy những cái thông tin nó thú vị về những cái cuộc chiến này, nhưng mà giáo viên trên trường thì không có nhắc tới. Giống như trong sách giáo khoa chỉ từng lượt về cái quá trình của cuộc chiến tấn công như nào, số lượng quân dễ theo kiểu khô khan đến chị. Các bạn xung quanh em từ đầu đến đẹp em thấy khá bạn thích bộ môn này, nhưng mà bởi vì phương pháp dạy ở trường cho nên các bạn dần mất đi hứng thú giống như em. Như chị biết thì môn học nào cũng có tư duy, nhưng mà môn sử thường thì giáo viên cho học sinh học thuộc, nhưng kiến thức của môn sử thì rất là nhiều, bị học thuộc nhiều khiến cho học sinh chán nản, trong khi đó không tìm ra quy luật công thức gì ở đây. Cái việc học thuộc cho các kiểm tra và kỳ thi thì nó khiến cho cái áp lực trên bài làm nó nhẹ hơn, nhưng mà lại mất đi phần sáng tạo trong học sinh. Một kỳ thi, ví dụ như thi học kỳ thì em thấy thuộc cỡ tầm mấy trang A4, nhưng mà em thấy những bạn học sinh của trường khác thì học cỡ đâu 30-40 câu thì học thuộc này tốn nhiều thời gian mà không có phát triển được suy nghĩ.
Tiên cho biết, dù lịch sử là đam mê, nhưng chính em cũng phải đắn đo về quyết định có chọn môn này khi phải lên lớp 10 hay không.
Em có đam mê về sử Việt và sử thế giới, em muốn tìm hiểu, nhưng mà giáo viên ở trên lớp thì không có cho những bài tập mang tính sáng tạo hoặc là dạy những nội dung nó bắt kịp thời đại. Thêm nữa, những cái phần kiến thức đó thầy cô thường dạy cho học sinh giỏi hơn là những kiến thức dạy cho tụi em. Em lo sợ về môn sử của em ở cấp 3 hơn, bởi vì ở tỉnh em tuyển sinh không có đỏ môn sử, nhưng cấp 3 em vẫn học môn sử thành môn bắt buộc của em.
Trăn trở này không chỉ của một mình Tiên, mà nhiều học sinh mê sử khác cũng gặp vấn đề tương tự. Chính các em cũng lo lắng việc đưa môn sử vào nhóm tự chọn có thể khiến môn học này ngày càng ế học sinh.
Em lo ngại là môn sử ế người hiệp đó chị.
Em nghĩ là môn sử vẫn là một môn rất cần thiết trong chương trình học của tụi em. Đây nên là một môn chính quy hơn là một môn tự chọn. Nếu để tự chọn thì sẽ có nhiều học sinh sẽ mang kiến thức sai lệch. Khi đó thì việc khắc phục những hậu quả cho việc mất hỏng đi những kiến thức lịch sử sẽ là rất vô cùng khó khăn.
Em cũng có lo ngại vì bình thường thì ở các trường khác hoặc là trên toàn quốc thì các bạn có khá là e dè môn sử vì khối lượng kiến thức nó dài nhưng cả nó khó. Xong rồi ở cách giáo viên dạy thì cũng khá là khô khan. Các bạn khó tiếp cận ạ. Nhưng mà môn tự chọn thì em đoán là phần lớn các bạn học khối tự nhiên thì các bạn sẽ không thích môn sử, các bạn sẽ không chọn. Đương nhiên thì học môn sử thì sẽ nâng cao về tình yêu nước của mình với dân tộc, rồi lòng tự hào về cách các chiến công mà các thế hệ đi trước đã làm được ạ. Thì em thấy môn sử không nên là môn tự chọn.
Bình thường là môn sử đã như này rồi, giờ lên thành môn tự chọn thì các bạn học sinh mới lên ấy sẽ nghĩ nó sẽ không còn quan trọng nữa.
Tự chọn hay không tự chọn thì mọi người cũng không nên coi thường môn sử và cũng nên học sử. Thì bác Hồ cũng từng nói là các phương diện đã có công chúa nước thì bác sẽ có thể giữ lấy nước rồi. Chúng tôi chỉ là một cái mà không thể nào thiếu được trong đời sống của mỗi con người ạ.
Nói về cách dạy sử hiện nay, chính các thầy cô và các chuyên gia trong ngành đều thừa nhận học sinh không ham học do chương trình học vừa nặng vừa khó, kiến thức được dạy chay, phần lớn là ghi chép với các con số cứng nhắc thay vì đan xen tình tiết và câu chuyện thực tế, học sinh ít được cọ sát. Cách dạy hiện tại khiến nhiều học sinh chỉ học với tâm thế đối phó. Với tranh cãi xoay quanh việc liệu lịch sử có bị mai một khi trở thành môn tự chọn, nhiều chuyên gia nêu nhận định, vấn đề không phải môn học này sẽ được dạy trong bao nhiêu năm, mà là dạy như thế nào. Giáo sư sử học Võ Văn Sen cho rằng, môn sử có thể không phải là môn bắt buộc ở cấp 3, nhưng cần nhìn lại cách dạy sử trong chương trình ở những năm trước đó. Với mục tiêu là giảm tải và tăng cường định hướng nghề nghiệp sớm cho trẻ thì cần tinh gọn và thay đổi toàn bộ cách dạy để trẻ nắm vững kiến thức ngay từ cấp 2. Theo chương trình Trung học phổ thông mới, tổng thời lượng học sử sẽ nâng từ 140 lên 315 tiết do môn chuyên sâu mang tính định hướng. Chương trình học được hệ thống hóa, củng cố kiến thức thông tin ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn các kiến thức lịch sử cốt lõi thông qua các chủ đề, chuyên đề học tập về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam. Trước đó, lý giải về việc đưa môn lịch sử vào môn tự chọn, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho biết, lịch sử là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản 9 năm. Ở cấp tiểu học, lịch sử được đan xen trong các môn học tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lý liên tục từ lớp 1 đến lớp 5 giúp học sinh làm quen với một số nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Trên cơ sở đó, khơi dậy sự đam mê, hứng thú học tập và bước đầu phát triển năng lực cơ bản của học sinh. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung này cũng tiếp tục đi vào môn lịch sử, địa lý, đan xen trong cả đạo đức, giáo dục công dân, tiếng Việt, ngữ văn, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Như vậy thì đến bậc trung học phổ thông, lịch sử nên là môn chuyên sâu, mang tính định hướng học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tiếp cận nghề nghiệp trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!